Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Ngọc Bích xin kính chào quý vị thính giả, kính mời quý vị nghe bản tin trưa ngày 14 tháng 1 2026 với một số sự kiện nổi bật. Thống đốc ngân hàng Trữ Kim Úc và nhiều ngân hàng trung ương ủng hộ chủ tịch Fed Jerome Powell. Cựu tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đối mặt án tử vì thiết quân luật. Và Vietnam Airlines vào top 25 hãng bay truyền thống an toàn nhất thế giới. Và sau đây là bản tin chi tiết. Mở đầu là các tin trong nước Úc. Nhóm tân quốc xã nổi bật nhất của Úc, mạng lưới xã hội chủ nghĩa quốc gia National Socialist Network đã tuyên bố sẽ giải tán để phản đối dự luật chống phát ngôn thù ghét được đề xuất. Nhóm này đã thông báo về việc đóng cửa mạng lưới trong một tuyên bố được đăng tải trên Telegram. Nhóm cho biết sẽ đóng cửa vào ngày 18 tháng 1, một động thái cũng đồng nghĩa với việc chấm dứt các dự án hợp tác như White Australia, European Australia Movement và White Australia Party. Dự luật sẽ được Quốc hội thảo luận vào tuần tới. Theo đó, chính phủ liên bang sẽ có quyền liệt kê các nhóm thù ghét, những nhóm hiện chưa đạt ngưỡng để bị xếp vào danh sách khủng bố. Theo luật đề xuất, những người tổ chức, ủng hộ hoặc tuyển mộ cho các nhóm bị liệt kê có thể đối mặt với 15 năm tù, trong khi các thành viên có thể bị phạt 7 năm. Thống đốc ngân hàng Trữ Kim Úc bà Michelle Bullock đã lên tiếng ủng hộ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, ông Jerome Powell, sau khi chính quyền Trump đe dọa truy tố ông. Ông Powell đang là tâm điểm của cuộc điều tra hình sự của chính quyền Hoa Kỳ về việc cải tạo trụ sở ngân hàng, mà ông gọi là cái cớ để giành ảnh hưởng của Tổng thống đối với lãi suất. Bà Bullock cùng với người đứng đầu Ngân hàng Trung ương châu Âu, Ngân hàng Canada và 8 tổ chức khác đều khẳng định ông Powell đã hành động liêm chính. Tuyên bố cũng nêu rõ sự độc lập của các ngân hàng trung ương là nền tảng của sự ổn định giá cả, tài chính và kinh tế, vì lợi ích của người dân mà chúng ta phục vụ. Người dân đang trở về những khu vực ở Victoria bị tàn phá bởi các vụ cháy rừng kéo dài cả tuần, khi tình hình trên toàn tiểu bang dịu bớt nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi hơn. Tuy nhiên, một số đám cháy vẫn tiếp tục bùng phát ngoài tầm kiểm soát, bao gồm cả đám cháy Longwood, đã phá hủy 90 ngôi nhà và thiêu rụi 144.000 hecta. Các đám cháy đã san bằng ít nhất 500 tòa nhà, trong đó có hơn 200 ngôi nhà, làm hư hại 1.000 trang trại, và được cho là có liên quan đến cái chết của nông dân Maxwell Hobson. Thi thể của ông được tìm thấy hôm Chủ nhật, tại một khu vực cháy ở phía đông bắc tiểu bang. Các nhà chức trách đang xem xét khả năng đám cháy gần thị trấn Alexandra bắt nguồn từ một chiếc xe kéo gây ra tia lửa trên đường cao tốc Hume, mặc dù khả năng cố ý đốt phá cũng chưa được loại trừ. Tiếp theo sẽ là phần tin quốc tế. Hamas được cho là sẽ bầu ra lãnh đạo đầu tiên kể từ khi Yahya Sinwar bị sát hại vào năm 2024. Người lãnh đạo được lựa chọn thông qua một cuộc bỏ phiếu kín bởi Hội đồng Shura của Hamas, một cơ quan gồm 50 thành viên, bao gồm các thành viên Hamas ở bờ Tây bị Israel chiếm đóng, dải Gaza và những người sống lưu vong. Khalil Ahaya và Khaled Messaa được xem là những ứng viên hàng đầu trong thời điểm then chốt đối với nhóm Hồi giáo vũ trang này, vốn đã trải qua 2 năm chiến tranh bùng nổ sau cuộc tấn công vào Israel ngày 7 tháng 10 2023 và trước áp lực quốc tế yêu cầu giải giáp. Cả hai người đều cư trú tại Qatar và là thành viên của Hội đồng 5 người đã điều hành Hamas kể từ khi Sinwar qua đời. Trong khi đó, tại Hàn Quốc, phiên tòa xét xử cựu tổng thống Hàn Quốc sau tuyên bố thiết quân luật hỗn loạn hồi tháng 12-2024 đã kết thúc tại Seoul. Công tố viên đặc biệt của Hàn Quốc đã yêu cầu án tử hình đối với ông Yoon Suk-yeol, cho rằng người đàn ông 65 tuổi này là kẻ cầm đầu cuộc nổi dậy xuất phát từ lòng tham quyền lực nhằm thiết lập chế độ độc tài và cai trị lâu dài. Cựu tổng thống nói rằng tuyên bố của ông nằm trong quyền hạn của ông với tư cách là tổng thống. Nếu bị kết tội, ông Yoon sẽ trở thành tổng thống Hàn Quốc thứ ba bị kết án về tội nổi loạn, cùng với hai nhà lãnh đạo quân đội liên quan đến cuộc đảo chính năm 1979. Và cuối cùng là tin Việt Nam. Airline Ratings, website chuyên đánh giá mức độ an toàn và chất lượng sản phẩm hàng không, đã chính thức công bố top 25 hãng hàng không truyền thống, full service, an toàn nhất, và top 25 hãng hàng không giá rẻ, low cost, an toàn nhất thế giới năm 2026. Danh sách này được chọn lọc từ hơn 320 hãng hàng không mà Airline Ratings theo dõi thường xuyên trên toàn cầu, qua đó tôn vinh những hãng đạt tiêu chuẩn cao về phòng tránh nhiễu động, năng lực tổ bay và mức độ an toàn tổng thể. Việt Nam có tới hai đại diện góp mặt ở hai bảng xếp hạng quan trọng này. Cụ thể, ở bảng xếp hạng top 25 hãng hàng không truyền thống an toàn nhất thế giới 2026, hãng hàng không Vietnam Airlines của Việt Nam xếp hạng 19 toàn cầu, tăng 3 bậc so với năm 2025. Còn ở top 25 hãng hàng không giá rẻ an toàn nhất thế giới 2026, Vietjet đứng ở vị trí số 8.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.